tội trộm vật chúng tăng là nặng hơn tội giết tám bạn mối hàng cha mẹ ấy, thì trộm vật chúng tăng là ví dụ như là lấy được khoảng 100.000 vật đã đáng giá, hay là ví dụ lấy một cái bánh mà nó nặng như vậy không?
Thực ra ở đây thầy cũng cứ y lời kinh, lời sách mà ghi chép như thế, chứ thầy cũng không biết đằng nào mà dám phán đoán. Đây cứ lời các vị Bồ Tát, lời Phật chép ở trong kinh nói như vậy, thì mình cũng nhắc lại lời các ngài nói như vậy. Chứ còn chính thầy, thầy không có biết xét đoán được cái việc này. À, mà thầy xin lỗi, vừa mới rồi sư cô Bảo Giác cũng có hỏi thầy một câu là về cái giới ăn trộm vật của chúng tăng. Thì các em thực sự nó hỏi rằng ăn trộm vật của chúng tăng thì tội nặng. Đấy. Nhưng ví dụ như con chỉ ăn trộm có cái mắc áo thôi thì tội có nặng hay không? Thế thì trong cái lúc của sư cô Bảo Giác hỏi thì cũng có ba bốn vị cùng ngồi đấy, thì chị em cùng bàn với nhau để cân nhắc cái việc này. Thì các vị kết luận rằng dù là cái vật hết sức nhỏ nhưng mà nó là của 10 phương tăng. Ví như cái mắc áo để ở trong chùa thì tất cả tăng ni, tất tăng thì chắc người ta không có đến, nhưng mà sư bên mi thì mà cái vật ấy để đấy cho 10 phương tăng dùng. Thế thì 10 phương tăng thì mình biết bao nhiêu người mà kể. Cho nên vật tuy nhỏ nhưng mà cái nó là của 10 phương tăng. Thế cho nên thành cái vật tuy nhỏ mà các vị nói là tội đều nặng. Dù là vật nhỏ không đáng là bao nhiêu, nhưng của 10 phương tăng, mà trong 10 phương tăng là có cả thánh cả phàm, mà biết bao nhiêu vị mà kể. Thế cho nên cái tội nó thành nặng. Mình bảo người ta lầm cầm thì khéo, mà rồi về sau mình bị cái quả báo lầm cầm. Thầy thấy ở trong sách nói đấy, như cái ông Tam Tạng ấy bảo người ta như chó sủa thì về sau mình bị lầm chó. Thế bây giờ mình mắng người ta là lầm cầm, nhưng mà trong cái tâm, cái lúc mà nói, nếu mà là không phải cái tâm muốn hủy nhục, không phải là cái tâm mắng nhiếc, mà chỉ là đùa cợt, thì cái tâm nó nhẹ thì cái quả báo nó cũng nhẹ.
Khi chúng con đã học lọc các sách trong cái bài trên thầy thì còn nói là thời Phật thì chúng đi rất thời và chúng tăng lên thức thực, thì tùy Phật tử cũng gì thì mình dùng cái đó. Nếu như Phật tử mà cũng đồ mặn thì mình dùng đồ mặn. Vậy tại sao mà bây giờ Phật lại cấm mình không được dùng đồ mặn?
Thì bởi vì cô đâu có đi khất thực. Đi khất thực á, thì người ta cho cái gì mình ăn đấy. Còn đằng này chính mình làm thức ăn, chính mình có, mình tự chọn lọc, thì tại sao mình lại chọn đồ mặn mình ăn mà không ăn đồ cháy? Bởi vì ngày cái ông lão mà ngồi tụng kinh ấy không may lại là một vị A La Hán, cho nên mắng một vị A La Hán cái tội nặng lắm. Thế cho nên cái ông tăng ấy, câu chuyện nói đủ là khi ông Tam Tạng này vừa nói bông đùa buông lời thì cái ông tăng ấy, ông ấy biết ngay là cái ông này phạm một cái tội nguy hiểm. Cho nên ông ấy vội vàng, ông ấy bảo ngay vị Tam Tạng là tôi chứng quả rồi, ông phải sám hối ngay đi, chứ ông nói như thế ông phải đọa địa ngục. Thế cho nên cái vị tăng, vị Tam Tạng này vội vàng quỳ lạy sám hối, thoát được cái quả báo địa ngục. Con nói là nói đùa với nhau, với nhau thôi, cái chuyện bông qua như vậy không phải, mà cũng không có ác ý gì. 35 toàn tu hiển cái tánh. Nói chữ hiển nghĩa là tánh mình có cũ rồi, bây giờ mình hiển lộ ra. Thế thế là nhờ, hoàn toàn nhờ cái chỗ mình tu hành mà bây giờ hiển lộ được cái Phật tánh mình đã có sẵn.
4 mấy cái câu kệ như là pháp tịch diệt thầm thâm của mười phương chư Phật, phương tiện trí làm đèn chiếu thấy tâm cảnh giới, con hiểu.
Chúng bây giờ là hiểu thôi, còn vị hòa thượng này là ngài ngộ ngộ được chân lý, còn chúng mình bây giờ tìm hiểu thôi. Pháp tịch diệt thầm thâm, cái pháp tịch diệt này chính là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình. Thế cho nên gọi là pháp thậm thâm, bởi vì người phàm phu không biết đến. Thế cái pháp này là pháp của mười phương Phật, nghĩa là ai thì cũng có, nhưng mà Phật thì chứng ngộ được rồi. Thế cái pháp này ai cũng có, vậy Phật chứng ngộ được rồi. Phương tiện trí làm đèn, tuy là ai cũng có, nhưng mà phải có cái trí tuệ phương tiện để làm đèn. Tức là bây giờ mình phải đi học, phải mình phải nghe giảng, rồi mình phải suy ngẫm. Đấy, đó là những cái trí tuệ phương tiện để soi sáng. Thế thì nhờ cái trí tuệ phương tiện ấy soi sáng, chiếu soi, mình nhận, mình ngộ được cái chân tâm của mình. Thế là gọi là thấy được cái cảnh giới của chân tâm của mình. Cũng thế, thì nghĩa là Phật thì dùng lời nói, tức là cái phương tiện để Phật giảng cho mình nghe, mà mình bây giờ thì cũng dùng cái đầu óc suy nghĩ, ngẫm nghĩ. Thì con ngẫm nghĩ thì tức là con cũng phải dùng cái lời nói mà con nghĩ thầm ở trong tâm, cũng thuộc những cái mình suy nghĩ, mình quan sát, những cái đều gọi là phương tiện cả.
Giảng dùm con cái bài kệ của Phật mà sao ngài Châu lại bằng đặt
là bài kệ này.
Dạ.
Bài kệ này thì ngài chứng quả A La Hán. Thế chỗ nào con không hiểu?
Đời không sanh thật hạnh phúc, đừng làm tổn hại các chúng sanh, sáu trần thế gian đừng ham muốn. Thoát ly ái dục là ngã mạn, mới có thể nếm được an vui, vào cảnh tịch diệt là vui nhất.
Ngài khám phá ra cái việc này. Đấy, trên đời không sân là hạnh phúc. Còn chúng mình ấy thì cho rằng hạnh phúc là phải đi chơi, phải có một cái gì đem đến cho mình, hoặc là được ăn bánh, hoặc là được mọi người yêu quý mình. Thế là mình cần những cái vật ở bên ngoài tới, mình mới thấy có hạnh phúc. Nhưng đây thì Ngài thấy hạnh phúc ấy, là cứ chính ở cái tâm của mình. Cái tâm của mình sẵn có hạnh phúc, chỉ có một việc, đừng có sân nữa. Thế mình cứ rũ sạch được cái sân thì đấy là chân thật hạnh phúc. Mà thật thế, chúng ta nếu thực tập, thực tu thì chúng ta sẽ thấy cái này. Khỏi, không cứ là phải nói chuyện tu sâu vào hẳn cái tánh tịch tĩnh, mà chúng ta chỉ ngồi quán, ngồi tu các pháp quán của chúng mình thôi. Trong cái lúc an định cái tinh thần, những cái tham với cái sân đó, nó được hàng phục. Chúng ta chưa bỏ được hẳn, nhưng mà nó không hiện hành đến thôi, thì chúng ta cũng tự thấy trong tâm thức mình một cách mát mẻ, yên ổn. Đúng là ông Tổng thống cũng không thể có cái này được, ông vua cũng không có, chỉ người tu mới có cái hạnh phúc ấy thôi. Mà không cứ là phải tu cao, tu chứng ngộ gì cả. Ngay chúng mình bây giờ hàng ngày, mà nếu cứ ngồi quán một cách an tĩnh, một chút có đắc lực, là chúng ta cũng tự thấy một cái mát mẻ êm gì, rõ ràng là cái yên ổn mà người thế gian nếu không tu không ai được nếm. Thế cho nên biết rằng chỉ hàng phục được cái sân cũng đã là hạnh phúc rồi, huống chi là đây không sân, tức là nhổ sạch được cái chủng tử này thì hẳn là cái tâm thức nó an ổn lắm, vui, yên vui lắm. Cái này chúng ta chưa đạt được, nhưng Ngài nói cho biết.
Đây ở dưới có một câu là: nếu không phải thánh nhân đã tỏ ngộ chân lý như các tổ nói trên, thì đều trọng yếu trong các đều trọng yếu. Con chưa hiểu chỗ là đều trọng yếu trong các đều trọng yếu.
Nghĩa là cái việc quan hệ nhất, tới giờ trong cái việc quan hệ nhất ấy, lại có cái thứ nhất nữa. Cũng như ở trong lớp này, ví dụ như thế, chọn lấy 10 vị ưu tú nhất. Thế rồi trong 10 cái vị ưu tú ấy lại có một vị nhất trong 10 vị ấy nữa. Thế thì ở đây, tức là cái ý nói là cần lắm. Điều trọng yếu trong các điều trọng yếu. Những các điều trọng yếu đã là trọng yếu rồi, bây giờ chọn ở trong những cái ấy, cái nào trọng yếu nhất thì đấy.
Ở đây nói là trong cái việc mà mình không biết, mình đứng làm thầy á, phải không?
Chúng ta phải thông hiểu kinh luật và giới hạnh trang nghiêm. Hai cái việc này là trọng yếu trong các trọng yếu. Thì những phàm nhân, còn các bậc thánh nhân thì các ngài ngộ được cái chân tâm bản tánh. Thế thì đây chúng ta không có bàn đến. Còn nói đến các bậc thầy thông thường trong các phàm nhân với nhau thì phải cần hai điều kiện là thông hiểu kinh luật và giới hạnh trang nghiêm. Đó là điều kiện trọng yếu.